Tạo hóa chi môn, chương 377, đệ nhị cao thủ Hoắc Mặc Nhĩ, góc truyện audio.com, Ninh Thành cũng là nghi hoặc không thôi, ở chỗ này rất nhiều người đều gặp Đỗ Lan Địch. Hiện tại Đỗ Lan Địch liền ở bên cạnh hắn, hơn nữa người biết Đỗ Lan Địch đều cung kính hướng Đỗ Lan Địch thi lễ. Coi như là về sau bởi vì vật của hắn quá mức nghịch thiên, cũng không dám có người chen đến bên người Đỗ Lan Địch. Người kia là ai a? Đỗ Lan Địch ở chỗ này còn dám lớn lối như vậy. Lẽ nào cũng là người trong năm đại cao thủ? Đỗ Lan Địch vội vàng ở bên tai Ninh Thành nhỏ giọng nói, người này tên là Khuê Khắc, là con tư sinh của Hoắc Mặc Nhĩ, một trong năm đại cao thủ. Hoắc Mặc Nhĩ ở giữa năm đại cao thủ bài danh thứ hai, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Coi như là ở Bách Loan Giáp, hắn cũng nơi trốn đè ép ta. Khuê Khắc tới nơi này, hẳn là thụ ý của Hoắc Mặc Nhĩ. Hoắc Mặc Nhĩ nhất định cho rằng ngài mấy thứ này đều là ta cầm tiền lời, cho nên muốn ta nhổ ra một phần. Ta khẳng định chỉ cần ta xuất đầu, Hoắc Mặc Nhĩ liền ra tới giảng hòa cùng ta đàm phán. Thì ra là như vậy, Ninh Thành gật đầu, ở Bách Loan Giáp cái chỗ này, vốn chính là khu long xà hỗn tạp, trên cơ bản đều là năm đại cao thủ cùng một phần các quốc gia thế lực tùm. Ở trùng triều xuất hiện ở địa cầu sau đó, chính là nơi này một chỗ thực lực nói chuyện. Ninh tiền bối, ngài không cần lo lắng, Hoắc Mặc Nhĩ coi như là phách lối nữa, cũng không dám cứng rắn đoạt. Ta cùng Tuyết Lai, Nhuế Thanh Hòa Thượng ba người cùng nhau, hắn vẫn rất kiên kỵ. Đỗ Lan Địch thấy Ninh Thành gật đầu, ở một bên giải thích. Ta đương nhiên sẽ không lo lắng. Ninh Thành tùy ý nói xong, lấy ra súng lục kia từ trong tay Tuyết Lai lấy được, giơ tay lên chính là một phát bắn ra. Khuê Khắc còn đang kêu gào trong nháy mắt, biểu tình nhất thời chậm lại, ở từ nguyên súng lục cường đại lực đánh vào, mi tâm của hắn trực tiếp nổ tung, hắn thậm chí ngay cả co quắp cũng không kịp co quắp một cái, cục mà chết. A đù, tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm Khuê Khắc đã té trên mặt đất, không có ai nghĩ ra. Khuê Khắc ở Bách Loan Giáp bị giết, hơn nữa còn là trước mắt bao người, ngay cả Đỗ Lan Địch cũng thật không ngờ, Ninh Thành sẽ gọn gàng dứt khoát giết người kia. Ninh Thành vỗ vỗ Đỗ Lan Địch vai, người giúp ta đem nơi này xử lý một chút, ta đi có chút việc đi sẽ trở lại. Tốt, tốt, Đỗ Lan Địch lúc này mới hoảng vội trả lời, chính hắn cũng không biết ứng với nên xử lý như thế nào. Nếu mà Hoắc Mặc Nhĩ tới, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào đối phó. Được rồi, vội vàng đem Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng gọi tới, ba người cùng một chỗ, Hoắc Mặc Nhĩ vẫn còn là rất kiêng kỵ. Đỗ Lan Địch gọi người thời điểm, Ninh Thành đã biến mất. Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh sắc mặt tái nhợt nhìn mà hết thảy trước mắt, hoàn toàn không biết phải làm gì. Ta muốn nấu ngươi, Hoắc Mặc Nhĩ đem chén rượu trong tay trực tiếp đập vỡ hướng về phía to lớn giám thị hình ảnh, hắn không nghĩ tới kịch bản căn bản không dựa theo hắn đạo diễn. Đây là ở đâu ra to gan lớn mật bảo tiêu, cũng dám trực tiếp giết hắn con trai của Hoắc Mặc Nhĩ. Coi như là Đỗ Lan Địch táng ra bại sản bảo ta cũng phải đem lột sống hắn. Hoắc Mặc Nhĩ trong mắt hoàn toàn đã không còn trước cái loại này thong dong cùng tỉnh táo. Hắn vài bước liền vọt tới trước bàn, mở ra ngăn kéo. Lấy ra một thanh đen sẫm súng lục cùng một thanh dài nhỏ dao chặt. Người cảm thấy ta cần có người khác chỉ bảo ta. Trong phòng thanh âm, góc truyện audio.com, đột ngột để cho Hoắc Mặc Nhĩ cánh tay dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu lại, lại thấy người mấy trước còn đang trong camera giết con của hắn Khuê Khắc đã đứng ở trước mặt của hắn. Ngươi, Hoắc Mặc Nhĩ kinh hãi lui về phía sau mấy bước, cái loại này cừu hận trong nháy mắt làm lạnh xuống tới, trong mắt điên cuồng cũng dần dần biến mất. Hắn phát hiện mình vào trước là chủ, trên thế giới lẽ nào chỉ có thể có năm đại cao thủ. Lại không thể có thứ sáu đại cao thủ, này xuất cấp trùng hạch lẽ nào chỉ có thể là Đỗ Lan Địch lấy được. Thì không thể là người khác, thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là trẻ tuổi thật là đáng sợ, không chỉ nói là hắn, phỏng chừng bất luận kẻ nào cũng không có khả năng đem hắn xem như cao thủ. Thế giới năm đại cao thủ cũng không phải là trùng triều sau khi xuất hiện mới có. Mượn hắn Hoắc Mặc Nhĩ mà nói, vốn là có hơn 10 năm tu võ, hơn nữa trùng triều trùng hạch. Lúc này mới ở trong ngắn hạn nhảy lên, không đơn thuần là hắn Hoắc Mặc Nhĩ, còn lại vài đại cao thủ cái nào không phải như vậy tới. Không có nội tình làm sao có thể trở thành cao thủ. Thanh niên nhân này coi như là từ trong bụng mẹ mặt bắt đầu tu luyện cũng bất quá 20-30 năm mà thôi, điều này sao có thể. Các hạ ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải lấn đến trên đầu của ta. Ta Hoắc Mặc Nhĩ giết yêu trùng vô số cũng không phải bị người cưỡi ở trên đầu lấn ép. Hoắc Mặc Nhĩ hán ngữ xa xa không bằng Đỗ Lan Địch, bất quá Ninh Thành miễn cưỡng có thể nghe hiểu được. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, ức hiếp đến trên đầu ngươi. Khuê Khắc này là con hoang của ngươi sao? Nói vậy mấy năm nay ở Bách Loan Giác cũng đoạt không ít thứ tốt. đi tìm chết sao? Hoắc Mặc Nhĩ dùng tốc độ nhanh nhất giơ súng lục lên liên tiếp bắn ra 6 phát đạn, đồng thời trong tay hẹp dài tiểu đao cũng bổ đi ra ngoài. Đối với Ninh Thành loại này vô thanh vô tức đi tới phòng của hắn người, hắn cũng không dám có nửa phần sơ suất. Vô luận đạn có thể hay không giết Ninh Thành, hắn trường đao cũng sẽ bổ ra. Hắn trường đao ngoại trừ đệ nhất cao thủ Hình Lương ra, không có bất kỳ người nào có thể đơn giản tránh thoát. Bởi vì hắn có thể ở trong nháy mắt biến hóa đao phương hướng, vô luận đối thủ tốc độ phản ứng nhanh cỡ nào cũng không nhanh như đao của hắn. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn còn có một cái biệt hiệu gọi là thiểm điện đao Hoắc Mặc Nhĩ. Trường đao đem không khí đều đánh ra một tia suy suy thanh âm, Hoắc Mặc Nhĩ rất là thỏa mãn xuất thủ của mình, công phu của hắn mỗi ngày đều tăng trưởng. Thế nhưng lập tức hắn cũng cảm giác cũng không đúng, hắn thấy Ninh Thành muốn tránh né đạn nhất định phải nghiêng người một phần, thế nhưng hắn phát hiện đối thủ của mình động cũng không có động. Đây đối với Hoắc Mặc Nhĩ mà nói hẳn là chuyện tốt, đối phương bất động, vậy thì đại biểu hắn căn bản cũng không cần thay đổi phương hướng. Đao bất biến phương hướng, đương nhiên nhanh hơn. Nhưng Hoắc Mặc Nhĩ hết lần này tới lần khác cảm thấy một tia không thích hợp, trải qua vô số giết chóc để cho hắn có một loại trực giác. Vô luận là ổn hay không phải là ổn, cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái thứ hai lựa chọn, một đao này hắn nhất định phải đánh ra. Vừa lúc đó, một loại khí thế cường đại đè ép xuống tới. Hoắc Mặc Nhĩ người còn trên không trung chính là một trận, hắn chưa hề đã biết loại này khí thế. Góc truyện audio.com cường đại, coi như là vực cấp yêu trùng hắn cũng đã gặp khí thế kia cũng không có cường đại như vậy. Mà loại này khí thế cường đại hầu như chèn ép hắn thở không được, chớ đừng nói chi là bảo trụ này chưa từng có từ trước đến nay trường đao. Một bàn chân to không có dấu hiệu nào ra hiện ở trước mắt hắn, hắn phát hiện trường đao của mình dĩ nhiên không cách nào đúng lúc hạ xuống. Oành, Hoắc Mặc Nhĩ nghe được trên mặt mình bộ xương gãy thanh âm, hắn không tự chủ được cũng bay lên oanh một cái đụng vào trên vách tường cứng rắn. Đinh đương một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hoắc Mặc Nhĩ trường đao trong tay rơi xuống. Hắn một đao này vẫn chưa có hoàn toàn đánh xuống, cũng đã rơi xuống. Hoắc Mặc Nhĩ ngơ ngác ngồi dưới đất, hắn quên mất trên mặt bộ xương đã nứt ra đau đớn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có hiểu rõ mình là tại sao thua. Một loại sỉ nhục cảm xông lên đầu, hắn Hoắc Mặc Nhĩ giết chóc như ma. Cũng là thế giới năm đại cao thủ đệ nhị cao thủ. Thua thì thua, lại bị người dùng chân đạp ở trên mặt thua trận. Hơn nữa chỉ một cước, nếu mà không phải hắn động thủ trước, hắn ngay cả hoàn thủ năng lực cũng không có. Ngươi, Hoắc Mặc Nhĩ phát âm đã không phải là rất rõ ràng, hắn rung động nhìn chằm chằm Ninh Thành, thế giới này thế nào còn có cao thủ như Ninh Thành vậy? Ta cũng không thời gian cùng ngươi rong dài. Ninh Thành giơ tay lên chính là một cái hỏa cầu thảy qua. Hoắc Mặc Nhĩ hoảng sợ nhìn đưa hắn vây quanh hỏa diễm, trong đầu là trống rỗng. Đến hắn tầng thứ này, đã nghe nói qua một phần nội khí tụ lửa sự tình, nhưng chân chính thấy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ninh Thành lần thứ hai trở lại lầu hai thời điểm, Đỗ Lan Địch đã đem khuê khắc thanh lý sạch sẽ, lầu hai người tuy rằng càng nhiều, nhưng không có trước cái loại này chen chúc cùng ầm ĩ. Ninh Thành thấy Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng cũng đến nơi này, hắn biết hẳn là Đỗ Lan Địch gọi tới, Đỗ Lan Địch hẳn là kiêng kỵ Hoắc Mặc Nhĩ. Ninh tiền bối, ta cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng, Tuyết Lai ba người đi tới cùng Hoắc Mặc Nhĩ can thiệp. Thấy Ninh Thành đến, Đỗ Lan Địch nhanh chóng đến nói. Ninh Thành cười cười, không cần, Hoắc Mặc Nhĩ đã từ thế giới này biến mất, không cần vì người như thế quan tâm. Đỗ Lan Địch theo bản năng run run một cái. Hoắc Mặc Nhĩ biến mất hiển nhiên là cái này Ninh tiền bối giết chết. Ninh Thành có năng lực này, hắn nửa phần đều không nghi ngờ. Buồn cười trước hắn còn tưởng rằng cái này Ninh tiền bối dễ nói chuyện. Hiện tại xem ra, người ta không có giết hắn Đỗ Lan Địch là bởi vì hắn Đỗ Lan Địch không có thực sự mạo phạm đến người ta. Nếu mà hắn Đỗ Lan Địch dám mạo hiểm phạm, sau một khắc hắn Đỗ Lan Địch liền như nhau sẽ biến mất. Giờ khắc này, Đỗ Lan Địch hoàn toàn nhìn ra vị trí của mình ở trước mặt Ninh Thành. Ninh tiền bối, một số cao thủ đều đi tới nơi này, nếu không mấy ngày nữa tổ chức một cái đấu giá hội chuyên môn bán đấu giá mấy thứ này. Đỗ Lan Địch nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai nói. Ninh Thành biết cứ như vậy, những thứ này giá cả sẽ bán càng cao. Bất quá hắn đối với loại này rườm rà sự tình cũng không có hứng thú, không cần. Hiện tại bán luôn, nói xong, Ninh Thành lại hỏi. Nhược Lan, cái kia Điền Yến có cũng không đến. Ninh Nhược Lan đang muốn cùng ca ca nói chuyện này, ca ca hỏi tới, nàng lập tức sẽ nhỏ giọng nói, Điền Yến chưa có tới, cái kia Điền Hoàn Ngọc tới. Hắn thấy ta, góc chuyện audio.com, cùng Đái Hinh sau đó, lập tức đi ngay. Đoán chừng là trở lại bẩm báo Điền Yến, nếu ta đoán không lầm mà nói, Điền Yến hẳn là rất nhanh thì sẽ tới nơi này. Ta đã biết, Ninh Thành gật đầu, hắn căn bản cũng sẽ không chờ Điền Yến tới nơi này, hắn sẽ chủ động đi bái phỏng một cái Điền Yến này. Có dũng khí có ý đồ với Nhược Lan, tên này mắt bị mù. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đối với Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh nói, Nhược Lan, ta đi có chút việc, những thứ kia bán ra liền giao cho ngươi và Đái Hinh. Ngươi tận lực xem Đái Hinh là việc chính, ngươi ở một bên hỗ trợ. Bán bao nhiêu tiền, Đái Hinh làm chủ là được rồi. Có Đỗ Lan Địch ba người ở chỗ này, không có người nào có dũng khí nháo sự. Đỗ Lan Địch nhanh chóng nói, ngài yên tâm, nơi này tuyệt đối không có chuyện gì. Tiểu Thành ca ca ta đã biết, Đái Hinh vành mắt hơi đỏ lên, nàng hiểu rõ Ninh Thành nói ý tứ. Chuyện lần này sau khi kết thúc Tiểu Thành ca sẽ mang theo Nhược Lan rời đi, mà nàng phải tiếp tục ở tại chỗ này. Ninh Thành thở dài, hắn có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Địa cầu linh khí thiếu thốn, thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ nhân dĩ ngư, Đái Hinh coi như là tu chân, cũng không có thể chỉ dựa vào chính mình lưu lại tài nguyên tu luyện. Nàng muốn mua tài nguyên tu luyện, tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nhất định phải có khổng lồ thương nghiệp chống đỡ. Điền Mộ Uyển chính là làm như vậy, Điền Mộ Uyển có thể làm được, nói vậy Đái Hinh cũng có thể làm được. Huống chi, hắn muốn trợ giúp còn chưa phải là Đái Hinh một người, chờ hắn sau khi đi, năm đó chiếu cố qua Nhược Lan tỉ muội tỉ như Lê Thi Vân, cũng có thể tiến vào thành Nhược Lan cái này thương nghiệp tập đoàn. Cách chương.